Lộng Chiều, quyển 12, góc truyện audio.com. Sợi tóc mềm mại rơi trên cổ Triệu Quốc Đống, mùi hương thơm quanh quẩn trong mũi làm Triệu Quốc Đống ngứa ngáy trong lòng. Cơ thể quyến rũ trong chăn làm hắn quên đi nhiều sự buồn phiền. Hắn nhìn cô mà thầm than làm người nổi tiếng cũng khổ. Trình Nhược Lâm làm người nổi tiếng khiến hắn muốn hẹn cô cũng phải cẩn thận hơn. Chương trình siêu cấp SHOW năm nay đạt thành công vang dội, cuộc thi đấu ở mấy khu vực đều đạt kỷ lục. Mà cuộc thi đấu cuối năm càng hấp dẫn ánh mắt gần như tất cả dân chúng Trung Quốc. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng dành thời gian đến xem. Chương trình giải trí kiểu bình dân hóa còn 2 năm phát triển mạnh, nhưng sức sống chỉ trong 3-4 năm nữa mà thôi. Điểm này Triệu Quốc Đống đã chuyên môn nhắc Trình Nhược Lâm. Nếu như không có thay đổi về nội dung và hình thức, siêu cấp SHOW rất nhanh sẽ phải dừng phát sóng. Cũng may Trình Nhược Lâm khá thông minh, cô lại tin lời Triệu Quốc Đống. Vì thế cô chọn lúc thích hợp chuyển sang mảng khác, nhìn hoàn cảnh xung quanh Triệu Quốc Đống có chút không quen. Hắn không thích quan hệ với phụ nữ ở nơi hoàn toàn xa lạ, có lẽ đây là một điểm đặc biệt của hắn. Trung tâm Hoa Úc thuộc về hắn và Lưu Nhược Đồng, không có ai được đến. Nó giống như căn nhà tứ hợp viện là dành riêng cho Khấu Linh vậy. Triệu Quốc Đống cảm thấy nếu ngay một hoàn cảnh riêng tư cũng không có thì quá xấu xí. Dù đi ngược lại đạo đức thì cũng cần có đủ sự tôn trọng lẫn nhau. Trình Nhược Lâm lần này lên Bắc Kinh tham gia một cuộc hội thảo phát hành sản phẩm cao cấp. Đối với nhân viên hợp đồng như vậy, đài truyền hình tỉnh An Nguyên không quản lý quá chặt. Ngược lại có rất nhiều đài truyền hình tỉnh mời gọi Trình Nhược Lâm, hứa cho cô đãi ngộ và quyền lực lớn hơn nhiều, hy vọng cô đến chỗ bọn họ. Chẳng qua Trình Nhược Lâm tạm thời chưa có ý định rời đi. Cô thấy làm ở An Nguyên rất thoải mái, quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt. Trình Nhược Lâm đã có trợ lý riêng giúp cô xử lý việc cá nhân, điều này làm Triệu Quốc Đống có cái nhìn mới. Xem ra Trình Nhược Lâm đang từng bước sáng tạo bầu trời của cô. Cánh tay trần lộ ra ngoài làm cô thấy thoải mái. Cơn gió lạnh qua khe cửa sổ truyền vào làm người ta tỉnh táo, đồng thời lại làm hai cơ thể quấn lấy nhau. Qua ánh đèn, Trình Nhược Lâm dừng lại ở đôi mắt đó, hai tay cô không nhịn được đưa lên bám cổ hắn và khẽ giơ môi lên. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, hấp dẫn như vậy ai có thể chống nổi. Hai đôi môi quấn vào nhau tạo thành cơn gió lốc, tiếng kêu yêu kiều và tiếng thở dốc tạo thành âm thanh mê hồn. Em định làm hết năm sau sẽ thôi không làm siêu cấp SHOW nữa sao? Sau cơn mưa gió, Trình Nhược Lâm dựa vào ngực Triệu Quốc Đống. Hắn khẽ vuốt ve tóc cô, sờ sờ lưng cô. Sao, không phải anh bảo em sớm nhảy ra khỏi vòng xoáy đó sao? Trình Nhược Lâm cười hì hì nói. Nhìn rõ tình hình là tốt nhưng lui ra như vậy cũng sẽ làm ta hụt hẫng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Em bây giờ đang khá nổi, không thể nói ném bỏ là ném. Hơn nữa em làm chương trình siêu cấp SHOW này cũng thu được không ít kinh nghiệm quý giá, anh nghĩ em phải có suy nghĩ khác mới đúng. Trình Nhược Lâm nhướng mày nhìn hắn, một lúc lâu sau cô hôn mạnh vào môi hắn. Quốc Đống, anh đúng là hiểu lòng em vẫn suy nghĩ lời nhắc nhở của em không muốn thành ngôi sao trong làng giải trí. Đài truyền hình An Nguyên hy vọng em tiếp tục làm tiết mục này, nhưng em đang suy. Góc truyện audio.com nghĩ làm như thế nào để khi người xem thấy chán là có thể đổi mới tiết mục? Ồ, em có suy nghĩ gì? Trình Nhược Lâm là cô gái có tính độc lập cũng có tính sáng tạo, điểm này Triệu Quốc Đống rất tin tưởng. Bây giờ còn chưa rõ nhưng anh biết là sau khi em ở bên anh thì giống như được cởi bỏ dây trói vậy, ngược lại không thể ngồi yên. Càng là chuyện khó khăn em càng muốn thử. Trình Nhược Lâm cười hì hì và nhìn hắn đầy quyến rũ. Triệu Quốc Đống nuốt ực nước bọt, khó khăn lắm mới nói thành tiếng. Vậy chẳng lẽ em không có phương hướng cụ thể sao? Vâng, bây giờ còn chưa suy nghĩ kỹ. Chẳng qua đầu tiên phải làm cho sang năm siêu cấp SHOW vẫn hút người xem mới được. Năm nay là thi đấu 5 khu vực, sang năm sẽ ở 8 khu vực bao trùm cả nước, thậm chí cả khu vực Hong Kong nữa. Nói chuyện công việc của mình, Trình Nhược Lâm rất vui vẻ. Trình Nhược Lâm qua tiết mục siêu cấp SHOW mà nổi tiếng lên rất nhiều. Năm nay cô càng đẩy siêu cấp SHOW lên đến đỉnh cao. Có một số đài truyền hình địa phương bắt đầu bắt chước tiết mục siêu cấp SHOW, chẳng qua thực lực của đài truyền hình địa phương không đủ để khiêu chiến tiết mục siêu cấp SHOW càng lúc càng phát triển. Năm nay siêu cấp SHOW lấy được thành công rất lớn. Trình Nhược Lâm rất thông minh, cô không đơn thuần là MC, mà còn dần học cách làm đạo diễn tiết mục, điều này khiến cô có tiếng nói và lựa chọn nhiều hơn trong công việc. Đương nhiên kiêm hai chức sẽ gặp áp lực lớn trong công việc cũng khiến Trình Nhược Lâm bỏ qua gần như tất cả thời gian nghỉ ngơi. Vì thế nhiều lúc khi Triệu Quốc Đống ôm La Băng ngủ rồi mới thấy Trình Nhược Lâm về trong mệt mỏi. Nhược Lâm, sao em không nghĩ tự gây dựng sự nghiệp? Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói, tự gây dựng sự nghiệp, anh nói em. Trình Nhược Lâm ngẩn ra và nói, vậy anh thấy em nên gây dựng sự nghiệp ở mảng gì? Hứng thú và yêu thích là điều quan trọng nhất, ngoài ra còn có sở trường và kinh nghiệm của em, đây là điều cần thiết, còn phải thấy rõ xu thế phát triển của ngành này. Ba thứ kết hợp lại thì anh nghĩ em sẽ thành công. Triệu Quốc Đống cười cười làm cho Trình Nhược Lâm thấy hắn đúng là rất hấp dẫn, tim cô đập mạnh. Ồ, nghe thì mê người nhưng em muốn nghe đề nghị cụ thể cơ. Trình Nhược Lâm đưa tay ra vẽ vẽ trên ngực hắn, ví dụ như văn hóa truyền thông, ví dụ như làm phim, anh cảm thấy đó đều là ngành tốt. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói, Đức Sơn từng nói chuyện này với hắn, nói bây giờ ngành làm phim rất có tương lai phát triển, nhất là phim truyền hình, phim điện ảnh. Triệu Quốc Đống biết Đức Sơn có ý gì, thằng này suốt ngày ở trong giới giải trí cũng có vẻ như người trong giới này. Lúc đầu Triệu Quốc Đống không quá để ý, Đức Sơn nếu thấy có nhiều tiền muốn làm chuyện ngu ngốc thì cứ việc. Chẳng qua sau khi xem bộ phim mới công chiếu gần đây làm Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Ngành văn hóa Trung Quốc đã tiến vào con đường phát triển cực nhanh. Thời đại nhập phim Mỹ đã trôi qua, trong nước càng lúc càng có nhiều đạo diễn, diễn viên xuất sắc đang tự tìm kiếm giấc mơ của mình. Công ty sản xuất phim tư nhân cũng bắt đầu xuất hiện trên thị trường Trung Quốc, xúc tiến ngành điện ảnh Trung Quốc phát triển. Tương lai sự nghiệp của Trình Nhược Lâm là điều Triệu Quốc Đống rất chú ý. Nếu Trình Nhược Lâm tiếp tục như thế này thì có lẽ sẽ thành MC nổi tiếng, nhưng đó chưa chắc là. Góc truyện audio.com, cuộc sống cô muốn, chủ yếu chính là Trình Nhược Lâm nghĩ như thế nào mới là quan trọng nhất. Không ai có thể làm chủ thay cô, Triệu Quốc Đống chỉ có thể đề nghị cô như vậy mà thôi. Trình Nhược Lâm trầm ngâm suy nghĩ, cô không nghĩ Triệu Quốc Đống sẽ bảo cô lựa chọn như vậy. Cách chương.